Kính thưa quý cộng đoàn, trong tháng vừa qua, những ngày giỗ thứ 71 của cha Francisco Trương Bửu Diệp ở Tắc Sài, thì không chỉ người Công giáo của chúng ta đến để mừng lễ giỗ của cha Trương Bửu Diệp không mà thôi, mà còn có rất nhiều những anh chị em không cùng tín ngưỡng như chúng ta, không cùng tôn giáo như chúng ta, cũng họ cũng đến để mừng lễ giỗ 71, lần thứ 71 của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Điều đó để nói lên chúng ta thấy được rằng chính tình thương, chính những ân sủng mà Thiên Chúa ban qua lời cầu bầu của cha Trương Bửu Diệp đến với con người, và rất rất nhiều người ngoại đạo họ đến, họ xin ơn và họ cũng được, chứ không phải chỉ là những người Công giáo của chúng ta. Thì câu chuyện ấy để nói lên rằng đức tin dẫn lối đưa đường cho những ai thành tâm đến cầu cẩn với cha Trương Bửu Diệp, thì họ cũng được ơn của cha cầu bầu. Thì tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy được rằng Chúa đã tỏ lộ chính tình thương của Ngài cho người phụ nữ Samari. Người Samari được coi là người ngoại giáo đối với người Do Thái, và vì thế mà người Do Thái không bao giờ lại tiếp xúc với người Samari dân ngoại này. Ấy vậy mà Chúa Giêsu là người Do Thái đã thân hành, đã đi bước trước để ngỏ lời xin nước uống với chị Samari đi lấy nước ở bờ giếng Gia-cốp này. Và đó là một cái câu chuyện mà giáo hội muốn đặt để cho chúng ta nghe trong Chúa Nhật thứ ba mùa chay này, để nói lên niềm tin của những ai thành tâm đến với Chúa, mà niềm tin ấy chính Chúa đã khơi dậy nơi tâm hồn của con người, và Chúa đã tỏ lộ cho những ai thành tâm đến với Ngài để đón nhận sự sống qua đức tin. Và chính mặc khải của Chúa là mặc khải đi bước trước để dẫn đưa con người đến ơn cứu độ qua đức tin. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cốp cho thấy đây là một tiến trình mặc khải đức tin của Chúa Giêsu. Nội dung của tiến trình mặc khải này là vai trò của Chúa Giêsu chính là đường lối mà con người phải theo để có thể đến cùng Thiên Chúa chân thật duy nhất, bằng không sẽ dễ bị rơi vào tình trạng ngẫu tượng, tin giả tạo, để rồi hậu quả là sẽ đi đến chỗ ngoại tình, tôn thờ ngẫu tượng, hiến thân phụng sự ngẫu tượng, như trường hợp của dân Samari bấy giờ, mà điển hình là trường hợp của chị phụ nữ tội lỗi ngoại tình này có đến 5 đời chồng. Câu chuyện chúng ta đọc tin mừng hôm nay là bài đoạn rút ngắn của tin mừng. Trước đó là Chúa Giêsu đã đối thoại, đã nói về cuộc đời của chị Samari này, người phụ nữ Samari này, để cho thấy được là chính Chúa đã đi bước trước, chính Chúa đã hiểu được cái hoàn cảnh bi đát của con người, và Chúa đã chỉ cho thấy một con đường để làm cho con người có được một cái lối thoát, để nhìn ra được một cái ánh sáng, đó chính là tin vào ơn cứu độ, tin vào lòng thương xót, tin vào sự tha thứ của Thiên Chúa. Vâng, đúng như thế, chúng ta thấy được rằng ngay cái giây phút mà chị phụ nữ Samari này đã gặp Thiên Chúa, và chính Chúa đã khơi dậy nơi đức tin của chị và giúp cho chị nhận ra được chính Đức Giêsu là đấng đã đem lại cho chị nguồn an ủi, nguồn động viên, nguồn hạnh phúc, và chị đã nhận ra chính Đức Giêsu là đấng cứu độ khi mà Ngài mời gọi chị hãy tin vào lời, tin vào chính Ngài là đấng Kitô, như chị đã tuyên xưng tôi tin vào Đức Giêsu đấng Mêsia là đấng Kitô. Thì Chúa đã mặc khải chính Ngài là đấng cứu nhân độ thế để đem lại cho con người nguồn
ơn cứu độ. Và chị đã tin và đã loan báo cái mầu nhiệm ơn cứu độ đã được tỏ lộ qua con người Đức Giêsu cho những người thân cận, cho những người xung quanh, cho những người trong khu xóm làng mạc của mình biết. Và Chúa Giêsu cũng đã được dân tiếp đón, dân mở lòng, rộng lòng để tin vào Ngài. Vâng, đó là một cái tiến trình mà Thiên Chúa đã mặc khải chính con người của Ngài cho những ai thành tâm thiện chí đến với Ngài. Quả thật thì mỗi mặc khải của Thiên Chúa đều kèm theo một lời mời gọi. Khi nhận ra Đức Giêsu là ngôn sứ, chị Samari này được kêu gọi mời để trở về với Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa không lệ thuộc vào nơi chốn hay là con người. Như Chúa Giêsu khẳng định, giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ mà những người thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Thiên Chúa là cần thần khí. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng những cái đầu óc đặc sệt vật chất không thể hiểu nổi Thiên Chúa, bởi vậy mà họ đóng khung Thiên Chúa trong những phạm trù hoàn toàn là trần tục trong cái suy nghĩ của con người chúng ta. Nhưng tâm trí đó không thể thấy được những nét kỳ diệu của cuộc đối thoại vô cùng lý thú bên bờ giếng Gia-cốp ngày hôm nay. Và cuộc đối thoại này cũng mở ra cho chúng ta là những người tín hữu trong những ngày chúng ta sống mùa chay này, để chúng ta thấy được rằng con đường và cái cách mà Thiên Chúa đến với nhân loại chúng ta không như là chúng ta suy nghĩ, mà là con đường của Thiên Chúa rất kỳ diệu thay trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta khám phá ra rằng đâu đó trong đức tin, đâu đó trong nơi tâm hồn của chúng ta, những khắc khoải, những lo âu, những bồn chồn, những lo lắng, thậm chí là những gì mà đầu óc chúng ta còn ngu muội, còn chất chứa những cái toan tính của lòng người, thì Thiên Chúa vẫn có cách để khơi dậy cho chúng ta, để chúng ta nhận biết thời giờ mà Thiên Chúa mặc khải ơn cứu độ cho chính ta. Chính qua việc tỏ lộ cho người phụ nữ Samari ngày hôm nay, Thiên Chúa một lần nữa cho thấy được rằng con người không tự mình có thể nhận ra được ơn cứu độ nếu như Thiên Chúa không đi bước trước để mặc khải cho chúng ta. Và đường lối của Thiên Chúa bao giờ cũng khác xa đường lối của con người. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy được rằng khi mà dân chúng trong cái cơn quẫn bách của cuộc sống đầy những cái thiếu thốn, đầy những cái nghi ngại về Thiên Chúa dẫn dắt họ bằng cái đường lối rất là kỳ diệu, nhưng họ không nhận ra, họ còn lại quay lại quán trách Thiên Chúa và thậm chí là bất trung bất tín với Thiên Chúa, thì ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi tất cả mọi người chúng ta qua tình thương, qua ân sủng của Ngài, để dọi vào trong cuộc sống của chúng ta đâu đó những cái giờ phút mà Thiên Chúa muốn thực hiện ơn cứu độ cho chúng ta, kể cả là mặc khải qua dân ngoại, qua những người mà xem ra là chưa nhận biết Thiên Chúa, để họ đón nhận hồng ân ơn cứu độ của Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có mở ra cho Thiên Chúa một con đường của đức tin, mà đức tin là con đường không bao giờ mà con người có thể gọi là dùng cái lý trí để suy biết của con người chúng ta về Thiên Chúa. Thánh Augustino cũng đã từng nói: tôi tin để tôi biết, và khi tôi biết thì tôi càng tin hơn. Và vì thế mà luôn luôn đức tin là cái con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Đức tin đó không phải là mù quáng, nhưng đức tin đó nhờ ơn Chúa mặc khải cho chúng ta, để chúng ta nhận biết, để chúng ta đi theo con đường của Chúa. Mà con đường của Chúa là con đường qua cái mặc khải của Đức Giêsu Kitô, đấng đã đến với nhân loại chúng ta, đã thực hiện ơn cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, đến như các tông đồ cũng không thể nào hiểu được cái con đường của Chúa, huống chi là chúng ta. Và chúng ta xin Chúa mở rộng lòng trí cho chúng ta được sáng mắt sáng lòng, để tin thật vào Đức Giêsu Kitô, vào đấng mà đã hiến dâng mạng sống cho chúng ta, như lời khẳng định của Thánh Phaolô trong bài đọc 2. Chính Chúa đã chết cho chúng ta ngay khi chúng ta là những người vô đạo, là những người tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có thể tin vào Thiên Chúa, tin vào tình thương, tin vào ơn cứu độ của Ngài qua việc chúng ta đón nhận lời của Đức Giêsu, lời hằng sống, lời đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Vì thế mà Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari, cũng là nói với mọi người chúng ta hôm nay rằng: nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị tôi cho tôi chút nước, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống. Lời của Chúa Giêsu nói với người phụ nữ cũng mãi là một lời thách đố cho mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin hôm nay. Đức tin của người phụ nữ Samari có khơi dậy đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay hay không? Xin nhường lại câu trả lời cho anh chị em trong mùa Chay Thánh này.